Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiền định. Chúng ta sẽ thiền định về cái sự chết và cái cảm giác như thế nào khi mà chúng ta chết, sắp chữa chết. Cái đó là chúng tôi đã thực hành trong chương trình retreat khóa tu vừa rồi. Nó giúp bạn sẵn sàng cho cái việc mà tam bảo. Cái đó là tôi sẽ giúp các bạn trong cái đợt này và cái thời điểm đó. Đây là một cái tam bảo của cái người đại quý tên John, đại quý John. Phật nói gì về cái bước đầu tiên của thiền định? Lấy điện thoại đã tắt. Bước thứ hai là ho. Ho. Rất là tốt. Tốt ha, khi mà chúng ta cố gắng chúng ta ho không? Để chúng ta trước khi thực hành thiền định. Bây giờ chúng ta bắt đầu thư giãn. Mí mắt của bạn thư giãn. Miệng hơi mỉm cười. Thư giãn phần trán, thư giãn các ngón tay. Chúng ta hơi thoát bụng lại một chút. Từ từ chúng ta di chuyển đến cái phần hơi thở. Thở ra một hơi dài. Bây giờ chúng ta hãy chuyển. Hãy nghĩ đến khi mà chúng ta chuẩn bị chết ở nhà. Thì họ sẽ đặt cái cơ thể của bạn ở cái giường nào? Bạn sẽ chết ở đâu? Và họ đặt bạn trên giường nào? À, cái nơi cái giường của bạn là giường nào? Mà gia đình của bạn sẽ đặt bạn ở đó. Và hãy hình dung chính bạn đang nằm trên chiếc giường đó. Và bạn sẽ bắt đầu chết trong vòng 10 phút nữa. Và bạn, khi bạn nhìn lên và bạn thấy những người thân xung quanh mình đang chồm người về phía mình, thì hãy hình dung xem ai đến để nhìn bạn lần cuối. Người thân nào, bạn bè nào sẽ đến gặp bạn lần cuối cùng. Họ đang khóc. Bạn muốn nói những lời cuối cùng gì với những người này? Bạn cảm thấy mình khó thở hơn. Và bên trong khoang mũi của bạn bắt đầu từ từ khép lại. Để mà chút một hơi thở cuối cùng. Mắt nhắm lại. Mắt bạn nhắm lại. Và bây giờ bạn chỉ một mình. Và các ngón tay từ từ lạnh. Lạnh dần. Rất là hạnh phúc. À, bàn tay trở nên nặng nề. Bạn bắt đầu đau, đông cứng lại. Và bắt đầu chân tay bạn bắt đầu từ từ lạnh dần. Và tâm thức của bạn và đi đến trái tim bạn.
Start to see inside your mind, you start to see visions
Và bên trong tâm thức bạn bắt đầu bạn nhìn thấy một tầm nhìn. Nhưng mọi thứ nhìn rất là thật. Bạn nhìn thấy một viễn cảnh. Bạn bắt đầu chuẩn bị đi lên núi. Và bạn đang chạy xuống dưới núi. Và ngọn núi đó đang bị tan vỡ ra từng mảnh. Và bạn bắt đầu lăn xuống. Rất là đáng sợ. Và bạn đã bắt đầu rơi xuống tận đáy núi, chân núi, mà bạn vẫn tiếp tục chạy. Và bạn nghe một tiếng âm thanh rất là khủng khiếp. Là một cái dòng nước rất là mạnh, một cơn lũ. Nó đến từ trên đỉnh núi, nó đổ chốc xuống. Chân bạn bắt đầu bị đông tê cứng. Bạn không thể nào đi nhanh, chạy nhanh được. Và bắt đầu cái cơn lũ nước đó nó đang cuốn trôi bạn. Và nó mang bạn đi. Và bạn đang chết đuối dưới hầm. Tìm cách là ngước đầu lên. Và một lần nữa bạn chìm xuống dưới nước, bên dưới nước. Và nước nó đang cuốn trôi bạn. Bạn đang cố gắng những hơi thở cuối cùng. Và rồi nước từ từ trôi đi. Và bạn đang nằm ở trên mặt đất. Giống như là ở trong sa mạc vậy. Và mặt trời thì rất là nóng, đang đốt cháy. Không có nước. Và bạn đang bị cháy. Và từ xa bạn nhìn thấy có cái gì đó giống như là nước vậy. Bạn cố gắng bò dần đến chỗ có nước đó. Và đến khi bạn đi đến cái chỗ bụng nước đó thì bạn chợt nhận ra đó chỉ là một bụi cây thôi. Thực tế nó không có nước gì cả. Và lại tiếp tục bò lên, đi. Và chỉ có mặt trời, nó giống như khói vậy, nó đang che phủ trên mặt đất. Và bạn đi theo cái dòng khói đặc đó, khói mù mịt đó. Đến mức độ bạn không nhìn thấy mặt đất được nữa. Và bây giờ, bên trong cái đám khói dày đặc đó, mây mù đó, sau đó nó lại chia nhỏ, nó lại tan ra từng mảnh, những cái khói đặc đó tan ra từng mảnh. Bạn tiếp tục bắt đầu lê bước. Và từ xa bạn nhìn thấy ánh sáng. Giống như là có một cái ngọn lửa nhỏ vậy. Nhưng mà nó lại đứng yên bất động, ngọn lửa đứng yên bất động, không có di chuyển. Và bạn bắt đầu tiến gần lại, gần lại. Và mọi thứ trở nên hẹp dần, hẹp dần. giống như một cái phễu vậy, giống như một cái đường hầm, và bạn bắt đầu tiến gần hơn đến ngọn lửa. Xung quanh ngọn lửa đó chỉ là bóng tối, và đó là một ngọn lửa tĩnh lặng, giống như ngọn nến vậy. Và bạn đi đến cái ánh sáng leo lắc đó, đến đi vào giống cái con lửa, và mọi thứ dừng lại. Rồi đột nhiên bạn lại nhìn thấy một ánh sáng mà ở trên một đường chân trời, giống như mặt trời chuẩn bị mọc lên vậy. Và trước khi mặt trời mọc thì là đường chân trời nó giống như màu trắng vậy, một cái đường viền màu trắng. Và bạn đang biết. Và bạn tiến dần về phía cái đường đó, cái ánh sáng đó, trên bầu trời ở phía trên bạn. Tất cả mọi những cái thứ xung quanh là đều là bóng tối. Giống như ánh sáng bắt đầu là thay đổi, giống như là mặt trời mọc. Và tất cả những cái đường xung quanh bạn nó màu đỏ giống như màu mặt trời mọc vậy. Bạn tiếp tục lê bước. Và từ từ cái đường ánh sáng màu đỏ nó biến mất. Rồi mọi thứ lại bình thường. Xung quanh bạn chỉ là bóng tối. Và bây giờ cái chấm xung quanh đó là bắt đầu thay đổi. Bắt đầu đi sâu hơn vào bóng tối sâu thẳm hơn. Và bắt đầu nó thay đổi sang ánh sáng sau ánh bóng tối sâu thẳm hơn nữa, tối hơn nữa. Và bạn đi vào trong cái tiềm thức của mình. Không còn suy nghĩ gì cả. Không có gì để suy nghĩ nữa cả. Bóng tối từ bên trong đến bên ngoài. Rồi đột nhiên giống như một cái viên thủy tinh. Giống như một viên pha lê, và bạn ở bên trong viên pha lê đó. Và bạn trong một cái thế giới giống như là tinh khiết, giống như là pha lê vậy. Và bạn ở đó trong vài phút. Và tất cả mọi thứ, cái toàn bộ thế giới này là ở bên trong viên kim cương. Và bạn ở đó trong vài phút một cách tĩnh lặng. và bắt đầu từ từ quan sát hơi thở. Và từ từ mở mắt ra,
kéo giãn cơ thể.
Đó là cái cảm giác mà khi mà chúng ta chuẩn bị chết. Và nó giống nhau với tất cả mọi người. Điều đầu tiên mà bạn nhìn thấy giống như là chúng ta nhìn thấy nước nó bị nhấn chìm trong lũ lụt. Bên trong cơ thể của bạn, tất cả những cái năng lượng nó bên trong nó bị sụp đổ, nó bị phá hủy. Đầu tiên là thổ, thủy, hỏa, gió. Và nó trào bên trong cơ thể của bạn. Mọi thứ giống như sụp đổ vậy. Chúng ta nhìn thấy những cái ảo ảnh đó. Và bắt đầu những cái năng lượng tinh tế đó, những cái năng lượng đó bắt đầu nó bị phá hủy. Đó chúng ta có, chúng ta nhìn thấy khói, tất cả mọi thứ, những cái lấp lánh, những cái đơm đớm, và những ngọn lửa, những ngọn nến nhỏ. Tất cả bốn cái yếu tố đó. Và rồi, cái khí của bạn bắt đầu bên trong tim bạn nó bắt đầu nó bị sụp đổ, nó bị phá hủy. Chúng ta gọi là Brahma Lamba, Netot Brahma Lamba, ba cái giống là dawn, đó là mặt trời, là mọc, và rồi sau đó là bóng tối. Và sau đó là bắt đầu đến bóng tối dày đặc hơn. Sau đó là tâm trí của bạn bắt đầu dừng lại, dừng hoạt động. Và ngay giây phút đó bạn có thể nhìn thấy được tính không. Nếu bạn biết bạn phải làm gì, nếu bạn thực hành trong cuộc đời của bạn, và có một số cái có một vị lạc ma sau mà chết, sau khi chết, nó gọi là Poava. Nhưng mà thật ra nó quá trễ. Lúc đó là tâm trí của bạn trở nên điên rồi. Bởi vì bạn đang hấp hối. Lúc đó là quá trễ để mà, quá muộn để mà nghĩ đến Phật giáo, đạo thật. Không khả thi. Trong cái truyền thống Lam Rim, chúng ta phải thực hành trước đó. Và chúng ta trong cái tuần lễ này, chúng ta sẽ thực hành cái việc thiền định này nhiều lần. Và để chúng ta sẵn sàng. Và khi cái khí của mình nó dừng lại đến phút cuối cùng, đến giúp cuối cùng, thì chúng ta sẽ đi đến một nơi nó được gọi là cái nơi mà gọi là pha lê. Thì lúc đó chúng ta có thể tìm cách nhìn thấy là tính không. Nếu mà chúng ta thực hành, nếu bạn biết là mình cần phải tìm điều gì. Tôi gọi nó là cái phần gọi là sự chịu đựng, nhảy ra khỏi sự cái thử đau khổ. Thì lúc đó có ba cái ánh sáng cơ bản sẽ bị chuyển đổi. đảo ngược lại. Thì từ màu đen nó chuyển sang màu đỏ. Từ cái màu đỏ chúng ta chuyển sang màu trắng. Sau đó là mình lại mở mắt ra. Lúc đó mình thấy là bắt đầu tai mình nó đen gì. Sau đó là mình lại di sinh ra lần nữa. Nhưng mà trong cái pha lê đó, nếu mình biết mình cần phải làm gì, thì nó có khả năng để chúng ta đi vào cơ thể của Phật. Và chúng ta sẽ nói về điều đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói cái gì, Phật là gì? Làm sao mình có thể đạt đến đó vào cái thời điểm đó? Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái bài học. Tôi muốn quay trở lại. Xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ tiếng và tiếng Tây Tạng ở trên màn hình bằng tiếng Anh. Chúng ta có thể là theo kịp ha, theo dõi. Nó được viết bằng tiếng Latin rồi, chúng ta có thể theo dõi và đọc ha. Trang 204A. Tôi sẽ đọc nó bằng tiếng Tây Tạng. Chúng ta chỉ cố gắng theo kịp ha, bên trong tâm trí của mình. Đừng có cảm thấy không thoải mái. Thư giãn. Giống như bài hát vậy. Tôi sẽ cố gắng mà đặt hạt giống cho các bạn. Mình không cần phải làm gì cả. Chỉ thư giãn. Để cho hạt giống nó đi vào bên trong mình. Đừng có bực bội khi mà tôi đọc một cái ngôn ngữ nước ngoài. Sau đó tôi sẽ giải thích nó là cái gì. Thì đó là những cái hạt giống mà cần phải dạy. Nếu mà bạn không thích theo cái cách dạy cổ điển á, thì bạn hãy đến khóa học DCI. Thì theo tôi thì bạn nên tham dự cả hai lớp học. Nếu mà học cũng cứ học theo cách cổ điển, cách cổ xưa thì mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà chúng ta cứ học theo cái cách mới giống như năng đoạn kim cương thì chúng ta không thể nào đi sâu được. Như vậy chúng ta nên làm cả hai, học cả hai cách. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cái phần này chúng tôi cũng đã nói trong cái khóa học vừa rồi, khóa tu vừa rồi, nhưng tôi lại muốn bắt đầu là trong lớp này lại. Nó từ cái khóa trước. Bởi vì chúng ta sẽ nói về ba cái về tam bảo. Khi mà chúng ta có thể đến được cái thế giới pha lê trong cái chết của bạn. Nếu bạn biết cái tam bảo đó là gì, thì chúng ta có một cái cơ hội để trở thành Phật. Nếu bạn không biết, bạn sẽ chống đối lại cái ánh sáng đó và bạn sẽ thức dậy, bạn có thể trở thành con vật. Đây là một cái công việc rất là nghiêm túc mà chúng ta cần phải thực hành trong 10 ngày này. Làm sao để mình chết một cách đúng đắn? Làm sao mình đảm bảo là mọi thứ nó diễn ra đúng, một cách đúng đắn. Bạn có thể học ở trong, không thể nào học ở bất kỳ nơi nào, trong bất trường đại học nào. Thật sự trong cuộc đời, tôi nghĩ là trong cuộc đời của bạn thì đây là cái 10 ngày rất là quan trọng của bạn. Chúng ta có thể học để trở thành luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà chúng ta chỉ làm được điều đó trong khoảng 30, 40 năm mà thôi. Nhưng cái chết là sẽ sẵn sàng. Mà tất cả mọi người đều phải trải qua điều đó. Do đó chúng ta hãy sẵn sàng vì cái chết của mình. Là chúng ta có thể sử dụng những cái sự hiểu biết này để trở thành Phật. Ai có thể bảo vệ mình? Mà chúng ta phải nhận diện ai có thể bảo vệ chúng ta. Và chúng ta cũng hỏi là câu hỏi là tại sao mình lại yêu cầu thỉnh nguyện họ để bảo vệ chúng ta? Ai có thể bảo vệ chúng ta trong lúc mà giữ cái chết của mình? Và trong một cuốn sách nó có nói về 150 cách để mà cầu nguyện Đức Phật. Ai có thể chấm dứt những cái vấn đề? Ai có thể giải thoát mình khỏi vấn đề? Ai có được những cái phẩm chất này? Nếu mà chúng ta có bộ não, nếu mà chúng ta có thể tìm được một người siêu bảo vệ mình là Đại quý John, thì chúng ta nên yêu họ, thỉnh nguyện họ giúp đỡ mình. Và chúng ta nên lắng nghe những gì họ nói. Ai có thể giúp đỡ được mình? Cái dòng này có nghĩa là gì? Dòng chữ này có nghĩa là gì? Và nhân tiện ai quan tâm? Những ai có mang đi cái Karasusa? À, thầy là người sống cách đây 2.500 năm về trước. Và Ngài nói rằng, và nếu chúng ta có tâm thức thì như thế nào? Và nếu chúng ta có một tâm thức, tâm trí thì chúng ta làm sao để mình phân biệt được ai là lão già Bob và ai là đại quý Giơ John? Sáng nay, tâm trí của chúng ta bắt đầu được cải thiện. À, chúng ta có thể phân biệt được ai có thể giúp đỡ mình, ai thực sự không giúp đỡ được mình. À, bác sĩ có thể giúp đỡ được chúng ta không? Không, thật sự là không. Không thực sự. Tại sao? Trong năng đoạn kim cương, năng đoạn kim cương không có tác dụng. À, đôi khi nó có lại có tác dụng, đôi khi nó lại không. Stanley. À, tôi nói là cái loại mới. À, chỉ một vấn đề nhỏ thôi. Không có cần phải học ba làm việc 3 ngày một tuần. Tôi không có cần cái lịch. À, tôi phải đi làm việc mỗi ngày. À, nhưng mà cái chiếc xe hơi của tôi thì đôi khi nó chạy, đôi khi nó không chạy. Bác sĩ cũng vậy, thỉnh thoảng làm việc cho tốt, hiệu quả đôi khi. Và phân nửa thời gian đó thì có thể là làm cho người ta chết. Liệu có khả năng thi khi mà chúng ta có thể tìm được một vị bác sĩ mà lúc nào cũng chữa bệnh thành công không? Liệu có chúng ta có thể tìm được một vị bác sĩ lúc nào cũng thành công trong các ca chữa bệnh? Chúng ta sẽ nói về điều đó. À, khi mà chúng ta có một cái tâm trí, liệu chúng ta có thể phân biệt được cái người vị bác sĩ đẹp trai này không thể giúp được mình? Nhưng điều quan trọng là bây giờ tôi bị cảm cúm thì tôi phải làm gì? Chỉ là uống vitamin C. Nhưng mà nếu tôi bị làm thương bắn cánh tay của mình thì mình sẽ làm gì? Tôi nên làm gì? Hay là chỉ đặt đá, chườm đá lên thôi? Nếu mà tôi chết thì tôi nên làm gì? Tôi không biết. Như vậy là nó không bảo vệ mình. Chúng ta cũng phần cần phải tìm ra được ai có thể dạy mình. Họ sẽ dạy chúng ta cái gì? Và ai cũng sẽ bắt đầu nói về điều này. Thì cũng như là có một cái bài nói về một những cái người mà đi đến nhầm chỗ trong cái để tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng mà khi bạn gặp phiền toái vất rắc rối trong cuộc đời của mình, thì nó là những cái vấn đề hợp pháp. Thì bạn bắt đầu nghĩ đến cái chuyện, những vấn đề mà liên quan đến pháp lý, thì mình bắt đầu nghĩ đến cái chuyện lập luật sư. Nếu bạn bệnh thì làm sao mình tìm được bác sĩ tốt, bác sĩ giỏi. Có một số người tìm cách, ai đó là tìm cách làm tổn thương mình. Giả sử như là đến trạm cảnh sát chẳng hạn. Tất cả những ý tưởng này, bác sĩ, còn gì khác là cái kia là gì? Lawyer, luật sư, cảnh sát. Họ không thể giúp được mình. Tại sao? Bởi vì đôi khi nó có tác dụng, đôi khi nó có hiệu quả, đôi khi không. Giờ sao thì? Chúng tôi có những cái... có văn phòng ở Bangkok 10 năm. Chúng tôi kiếm được hàng triệu đô la ở đây. Sau đó có một lần tôi gặp một cảnh sát bị chặn tôi lại và nói là cho tôi xem giấy phép lái xe nào. Thì người bạn của tôi ở Thái Lan thì anh ấy đang ngồi trong xe. Anh ấy là như thế này. Anh ấy lắc đầu. Tôi mới nói rằng là tôi không có giấy phép lái xe. Anh không có lấy xe phép lái xe. Không, tôi không có giấy phép lái xe. Như vậy cho tôi 100 bạc đi. Nếu không thì tôi đưa anh đến trạm cảnh sát đấy. Ok. Thì tôi bắt đầu tôi lái xe. Tôi mới hỏi bạn bè. Tại sao anh lại làm như thế này? Anh rất là ngốc ha. Anh chưa bao giờ không được đưa cho họ lấy phép lái xe. Bởi vì nếu mà họ cầm cái giấy phép lấy xe của anh mà đi đến trạm cảnh sát là anh phải trả tới 500 bạc lận. Đôi khi chúng ta nghĩ là mình đến trạm cảnh sát để chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà lại gặp rắc rối hơn. Chúng ta càng có nhiều tiền thì bạn càng giàu có, bạn càng có nhiều tiền thì bác sĩ sẽ tìm kiếm nhiều căn bệnh hơn ở bạn. Nếu bạn bệnh thì tốt nhất là nên nghèo. Khi mà mình bị bệnh thì nên giả đóng vai nghèo. Thì nếu mà bạn giàu có, bạn có nhiều tiền á, thì bạn gặp bác sĩ nói là anh cần cái này, anh cần cái kia. Họ vẽ ra rất là nhiều thứ. Họ không thể giúp đỡ được mình, không bảo vệ được mình. Nhưng khi mà chúng ta có vấn đề á, chúng ta có cảm giác rằng tôi cần phải đi gặp bác sĩ, tôi cần luật sư. Đó là tất cả những ý kiến rất là kém, rất là tồi tệ. Nếu mà chúng ta ngay cả khi bạn tìm được một người tốt, họ cũng không thực sự giúp đỡ được mình. Đi gặp bác sĩ. Bác sĩ ơi, có thể làm cho em trẻ lại được không? Hồi 10 năm không? Không. Không thể, họ không giúp đỡ được mình. Trong cái phần tiếp theo của Lam Rim, bạn cần phải quen thuộc với lại cái ý tưởng này. Những người là những người mà bạn đang yêu cầu giúp đỡ ngay bây giờ á. Những con người á. Đối với con người á, bác sĩ, luật sư, cảnh sát không thể giúp đỡ được bạn. Cuối cùng thì bạn cũng chết thôi. Ngày nào mà chẳng có người chết cơ chứ. Họ không thể nào mua được cái gì cả. Họ không thể giúp đỡ được bạn. Hãy quen thuộc với điều đó. Trong lớp học này, khi bạn có vấn đề, đừng có yêu cầu những người mà giúp mình trong khi những người đó không thể giúp bạn được. Đừng có đi gặp luật sư, đừng đi gặp bác sĩ hay là cảnh sát. Họ thật sự không giúp đỡ được bạn. Với những chuyện lớn lao, họ thật sự không giúp được bạn. Hãy quen thuộc với điều đó, được không? Bạn cần một đại quý John. Bạn cần một cái người nào đó với một cái gậy thật là to. Cái gậy to là gì? Khôn xin, cái đó gọi là khôn xin. Bạn cần một cái cây gậy thật to. Cái người mà có thể giúp đỡ được bạn là người có cái gậy khôn xin đó. Đó là người có được cái tính không, sự trống rộng. Tại sao lại như thế? Chúng ta sẽ nói về điều đó. Nó không có nghĩa là bạn nhắm mắt và mọi thứ trở nên tối đen. Nó không có nghĩa là nhắm mắt và không nghĩ gì cả. Cái đó nó không bảo vệ được bạn. Nếu bạn bệnh, bạn nhắm mắt lại, bạn không nghĩ gì cả, bạn sẽ chết đấy. Được không? Nó không phải là tính không. À, tính không là có điều rất là tuyệt vời. Bạn có thể dùng nó để kiếm được tiền. Bạn có thể dùng nó để kiếm được người vợ. Đúng không? Bạn có thể dùng nó để mà chữa, gọi là giải quyết vấn đề bệnh tật của mình. Chúng ta sẽ nói về điều đó. Nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc, có ba điều có thể giúp đỡ được bạn. Đó là nhiều tam bảo nổi tiếng, là Phật, Pháp. Đó là dài những cái bài pháp, những bài giảng của Đức Phật. Và Sangha là Tăng, là những người bạn của mình, những người bạn trong đạo Phật của mình, là những cái cộng đồng Phật, Pháp và những người thực hành, những người học hỏi, những nhóm mà chúng ta tham gia vào. Đó là những cái mà có thể giúp đỡ được mình. Đó là tam bảo. Và có một cái viễn cảnh rất là nổi tiếng. Và đó là cái những cái tam bảo thật và tam bảo giả. Chánh đã và chánh đã. À, tức là tam bảo thật và tam bảo giả. Giống như trong ngành kinh doanh kim cương vậy. Mỗi một viên kim cương là chúng tôi phải kiểm tra. Đó là hàng giả hay hàng thật. Nhìn cái hàng giả trông cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà nó lại không thật. Chúng tôi phải kiểm tra công ty chúng tôi. Chúng tôi chứ 300.000 viên kim cương mỗi ngày. Và chúng tôi rất là cẩn thận. Cái này là thật. Cái này không phải là thật. Thật ra hai cái giống nhau lắm. Nhìn rất là giống nhau. Thật ra nó không quan trọng. Thật sự nếu bạn mua nhầm hàng giả cũng chẳng ai phân biệt được. Thành ra là hãy mua một cái viên kim cương thật lớn, hàng giả mà $2 thôi. Nhưng mà Phật thật á, và Phật giả đó, hay là Pháp thật hay Pháp giả đấy, bạn phải biết cái cách mà phân biệt. Và một cái từ quan trọng là nữa. Nếu bạn không biết phân nhận diện được á, làm sao biết đó là Phật thật hay Phật giả? Thì bạn sẽ không có được cái sự bảo vệ. Không có được sự bảo vệ nào cả. Thành ra có hai loại Phật. Một cái vị nhìn có vẻ là Phật thật nhưng mà lại không phải. Có hai cái Pháp cũng vậy. Cũng một cái này không có vẻ là Pháp thật nhưng mà lại không phải là thật. Và hai Tăng cũng thế. Tăng già cũng thế. Một cái là cộng đồng. Thì một cái có vẻ trông có vẻ là tăng già thật nhưng một cái nhưng mà không phải là tăng già thật. Và công việc của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta học một cách phân biệt cái nào là thật và cái nào còn cái kia còn trông có vẻ là thật nhưng lại là hàng giả. và bạn biết. Chúng ta giả định là nếu mình giả sử trong khoa học này có tôi hỏi là bạn có phải là Phật tử không, thì người đó là em là Phật tử. Khi mà chúng ta có vấn đề với sức khỏe thì bạn làm gì? À, tôi đi gặp bác sĩ. Khi bạn có vấn đề với chồng của mình thì bạn làm gì? À, tôi đến gặp mẹ của tôi để nhờ mẹ giúp đỡ. Tôi không biết. Khi bạn có vấn đề về pháp lý thì bạn làm gì? Tôi đến gặp luật sư. Tất cả đều là sai lầm. Tất cả là đều sai lầm. Đều là sai lầm. Nó thật sự không giúp được bạn. Bạn đang làm. Mỗi ngày bạn luôn luôn phạm sai lầm. Bạn tìm cách là tìm kiếm cái sự bảo vệ từ những cái việc, những cái người mà họ thật sự không bảo vệ được bạn. Cả thế giới của bạn là những cái người, là những cái ông già, lão già mớp. Cả thế giới xung quanh bạn. Bạn tìm cách giúp, tìm kiếm sự giúp đỡ của những người mà họ cũng đang có vấn đề. Tôi có vấn đề. Mỗi lần tôi gặp bác sĩ và tôi gần sắp luật sư, mà bản thư luật sư của tôi cũng mất tiền rất là nhiều. Thật sự là như thế. Những người mà mình đi kiếm sự giúp đỡ, họ bản thân cũng, họ cũng có vấn đề của riêng họ. Thậm chí họ còn không giúp đỡ được chính họ nữa kìa. Nhưng bạn cứ đến tìm họ, bạn vẫn đi tìm họ mà bạn không biết. Thì bạn không biết ai mới là thật. Chúng ta tiếp tục. Và cái sự thật là chúng ta có thể là ở trong cái thiền viện của Phật giáo. Thì cái một cái sự thật không phải là bạn là một cái người thiền sinh tuyệt vời. Thậm chí bạn cũng không phải là Phật. Mà cái này không phải là thầy tôi nói, mà là sách nói như thế. Và cái vị thầy đã dạy là cách đây hơn, cho hơn 2.000 vị nhà sư, cách đây hơn 100 năm về trước. Và nói rằng là chúng ta đang sống trong thiền tu viện. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình là một thiền sinh tuyệt vời, thực hành thiền định tốt. Nhưng mà thật ra không phải. Không chỉ là thế, tôi còn có một cái tin rất là xấu đối với bạn. Thậm chí bạn cũng chẳng phải là Phật tử nữa. Mà những người sống trong tu viện đó nhiều năm rồi. Anh muốn ám chỉ điều gì khi nói tôi không phải là Phật tử? Nếu mà anh thật sự là Phật tử là anh đã đi tìm kiếm cái sự bảo vệ từ những cái vị mà có thể thật sự bảo vệ anh. Nhưng không, anh không làm điều đó. Anh không phải. Anh giống như anh cũng đang đi tìm bác sĩ vậy. Thì có là một người có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hay là không? Thì cứ nghĩ cái phí mà bác sĩ tính mình bao nhiêu? Phần lớn. Thì những cái tín hiệu cho biết mình không phải là Phật tử. Khi bạn có vấn đề, bạn sẽ đi đến những cái nơi mà họ thật sự không bảo vệ được bạn. Thì hãy đoán xem tôi có thể làm, tôi giả định làm gì? Nếu tôi bệnh, thì bạn nghĩ là tôi làm gì? Chúng ta sẽ nói về điều đó. Tôi sẽ bỏ qua một số phần ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói bắt đầu cái lớp học thật. Thế lệ Phật thật là như thế nào? phẩm chất của Phật. Phật nó không phải giống như là Phật. Phật bảo không. Phật bảo chính là nó không phải là Phật, mà là Phật có thể bảo vệ, là điều có thể bảo vệ mình. Khi tôi nói là Tam Bảo, bạn phải nghĩ. Bạn nghĩ đến cái một cái điều gì đó có thể thực sự bảo vệ được bạn. Thì ở đây Phật là gì? Đây là một định nghĩa về Phật. Tức là họ có thể bảo vệ được chính họ một cách hoàn hảo và bảo vệ được người khác một cách hoàn hảo. Và chỉ có Phật mới có thể làm được điều đó. Và nếu bạn muốn, bạn có thể hỏi tôi. Thì hỏi tôi là Phật là gì? Cái định nghĩa về Amitabha là Phật A-di-đà. Không phải là một cái người mà ngồi ở đây và ngồi trong cái ga như thế này. Chúng ta nghĩ về điều đó. Như vậy là Amitabha là gì? Mặc cái vị vua mà mặc áo đồ màu đỏ kia ngồi trên cái ngai. Không phải là như thế. Có vẻ là nhìn bên ngoài là như thế. Rất là dễ dàng. Tức là những người đó có thể làm được những cái điều tốt nhất cho chính họ. Và làm những cái việc khác một cách tự động cho người khác. Và có một cái Tibet nổi tiếng. Tây Tạng thì đó định nghĩa về thật là gì? Tức là một ai đó có thể làm được hai việc. Hai việc đó hoàn hảo đó là gì? Hai việc hoàn hảo đó là gì? Tức là họ làm những gì họ cần và họ làm cho những gì mà người khác cần một cách hoàn hảo. Như vậy thì Phật mà sống mà 2.500 năm về trước không phải là Phật. Tại sao? Bởi vì tháng rồi tôi còn phải đi gia sĩ cơ mà. Khoan rừng. Dịch rất là tốt. Điều đó có nghĩa là gì? Phật không có giúp tôi một cách hoàn hảo. Tôi bị đau quá trời luôn, đau nhức quá trời. Phật này không phải là Phật. Nếu mà định nghĩa về Phật là người nào đó là một cái vị mà có thể làm một điều gì đó là không thể nào làm cho chính mình làm cho mình được, thì là không phải là Phật thật. Bởi vì tôi, ngay bản thân tôi cũng còn có vấn đề. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nói bốn phần của Phật. Những người tham gia khóa tu vừa rồi là họ biết điều này. Điều này rất là quan trọng. Nếu bạn nói bạn là Phật tử, điều đó có nghĩa là bạn hiểu được Tam Bảo. Thì nếu bạn hiểu được Tam Bảo, bạn sẽ hiểu được Phật Bảo. Thì nếu mà bạn hiểu được cái Phật Bảo, thì bạn sẽ hiểu được. Thì nếu bạn không hiểu được Phật Bảo, thì bạn cũng không phải là Phật tử. Được không? Dễ như thế. Phần Phật có bốn phần. Tức là trong tiếng Phạn thì nó được gọi là bốn tứ thân. Nhưng mà thật sự không phải là họ có bốn cái thân, bốn tứ thân. Nó không phải là bốn đôi giày. Nó không phải là như thế. Tức là mỗi vị Phật sẽ có bốn phần. Nhưng mà trong cái thế giới Phật học đó, chúng ta gọi đó là tứ thân. Có hai cái là bằng thể chất, vật lý, bằng vật lý. Một cái là về tâm trí. Và một cái là gọi là công sinh. Chúng ta rõ không à? Có bốn cái, có hai cái là thể chất, vật lý. Thì hai cái là tâm lý. Và một cái nó được gọi là Sanskrit. Thì bốn phần của Phật. Bốn phần của Phật. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái dễ nhất. Mà có thể gọi là Nirmanakaya. Ở trong tiếng Phạn nó gọi là Nirmanakaya. Kaya means là cái thân. Nirmana là một khi họ đã được đưa đến cái thế giới này, nó giống như video vậy, trên YouTube. Và cái người mà là tạo ra cái video đó là ở trong ngôi nhà của mình. Và anh ấy tạo ra những cái video cho bạn bè của mình. Anh ấy gửi một cái video cho mẹ. Và gửi những cái video khác cho bạn gái mình. Một người tạo ra rất là nhiều cái video. Những đôi video này á, nó được gọi là Nemakonaya, là bốn thân. Thì Phật cũng vậy, có một cái năng lực để mà gửi đi rất là nhiều cái video. Hãy cẩn thận. Giống như là bạn đã ở trên xe buýt vậy. Có 24 người trên xe buýt. Thì có thể là hoàn toàn khả thi là 10 người trong số họ là Phật tử, người là Phật. Thì chúng ta hãy cẩn thận về điều đó. Mà giống như là một người đi đến Mỹ và dạy dạo. Thì có thể là trong một căn phòng cả trăm người, có thể một người không phải là Phật. Thì chúng ta lại dạy cho những người Phật tử, Phật này, vị Phật này là cái tứ thân là gì? Chúng ta không biết ai là Phật cả. Bởi vì Phật có thể là gọi là phân thân đó, bôn thành là nhiều, họ biến thành một cái thân thể nào hay gương mặt nào họ muốn. Họ có thể biến thân rất là dễ dàng. Đôi khi họ trở thành như thế, họ có thể là Phật, hoàn toàn có thể là như thế. Cái thân đầu tiên của Phật là như thế. Một cái là họ gửi cho tới cả thế giới này. Nó giống như video vậy. Và lại có một cái thân là cái nhà của mình. Trong cái thiên đường của Phật Đà. Nó gọi là Sampokataya. Sampokataya. Nó là thương thiên đường. Đó là cái chính cái người mà tạo ra video đó. Đó, anh ấy ngồi tại nhà. Anh ấy ngồi trên máy tính. Anh ấy có điện thoại di động. Anh ấy làm ra những cái video khác nhau. Cho đến những cái quốc gia khác nhau. Thì nếu mà Phật đi đến Thái Lan, Phật sẽ nói tiếng Thái. Như vậy là có hai cái thân thể vật lý. Khi bạn trở thành Phật, bạn có thiên đường của riêng mình. Thì cái Phuket nó cách đây bao nhiêu km? Thì đó chính là thiên đường của bạn. Và đó có một manh mối. Chúng ta rõ không à? Và có 14 vạn cái câu hỏi mà Phật trả lời. Ai đó hỏi ông ấy, thầy Phật, Phật à? Phuket xa. Từ cái thiên đường của Phật có đến cái Phuket là mất bao nhiêu km? Và Phật sẽ từ chối trả lời. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây. Bạn chẳng cần phải đi trong một cái tên lửa của người Trung Quốc. Để cho bạn đến cái thiên đường của Phật. Trong căn phòng này, người ngồi ngồi kế bên bạn á, họ không phải là cái đồ chơi của bạn. Họ cũng không phải là cái viết. Họ là không. Họ là tính không. Nếu bạn có một cái trạng giống tuyệt vời, thì xung quanh bạn chính là Phật đấy. Nếu bạn có những hạt giống vớ vẩn, thì bạn xung quanh bạn sẽ là những người gây khó chịu. Thì cái nào mới là thật sự? Cái viết? Hay là đồ chơi để ngẫm? Cái nào đó là cái nào là thật sự? Trong thuật giáo, không có cái được gọi là thật sự. Đó là câu hỏi kém tồi tệ. Chính vì vậy mà Phật sẽ từ chối trả lời. Buddha, Phật. Cái này có phải là thực sự là đồ cây bút hay là đồ chơi? Đừng có hỏi tôi những cái câu hỏi vớ vẩn. Ta những câu hỏi vớ vẩn đó. À, bao lâu là mất bao lâu để từ thiên đường của Phật giáo đến cái chỗ cái khách sạn ở Phuket? Chúng ta rõ không à? Thì cái thiên đường của bạn gọi là ở nơi những cái nơi mà bạn đến. Thì có thể là những cái trong căn phòng này hay những người xung quanh bạn hiện giờ chưa phải là thiên đường của bạn chưa, chứ phải là thiên đường của bạn. Bạn cần phải khắc phục điều này. Đừng có gọi khách sạn. Tôi có vấn đề trong cái phòng phòng này. Thì cái người bên cạnh tôi không phải là Phật. Thì anh có thể gửi ai đó đến đây để khắc phục điều này không? Chỉ có mình mới có thể tự giải quyết thôi. Thì bởi vì đây là nó đến từ cái hạt giống bên trong tâm thức của bạn. Tránh than phiền với người khác. Thì bạn muốn đi đến cái thiên đàng của Đức Phật thì bạn hãy tới tùy theo bạn thôi. Khi nào mà chúng ta trở thành Phật, chúng ta có hai cái thân thể vật lý. À, tức là một thân á, thì nó ngồi trên máy tính và đang dùng video, dùng iPhone để quay phim. Là Bodhisattva. Là cái thân thể thiên đường. Sau đó có thể gửi những cái video đi trên nhiều cái thế giới khác nhau. Tự mình làm điều đó. Hoặc là cái người đó tự làm. À, trong dưới nhiều hình thái, hình thể khác nhau. Đó là Kamakhanapai. Và cái cơ thể thứ hai. Thì cái cơ thể vật lý thứ hai này, thiên đường ở Bum, nó có khả năng tạo ra rất là nhiều cái Manakai này. Nếu bạn trở thành Phật ngày hôm nay, vào cái khoảnh khắc mà bạn trở thành Phật á, một cái khoảnh khắc kế tiếp mà bạn trở thành Phật, hàng triệu bạn phân thân thành hàng triệu cơ thể, và bạn có thể đứng ở trên cái xe buýt, ở trên xe buýt mà ở Los Angeles để giúp đỡ người khác. Đồng thời bông bạn lại ở Bắc Kinh, ở trong một cái thân thể khác, một cái hình thái khác để giúp đỡ một người nào khác. Bạn có thể đứng trên hàng triệu cái chiếc xe buýt khác nhau ở các quốc gia khác nhau để giúp đỡ người khác. Đó là Manakai. Như vậy là có hai cái thân thể vật lý. Một phần tư cái cơ thể và sau đó gửi cái thân thể của mình ra, hóa thân. Thì đó có hai cái thân thể của Phật. Cái cơ thể thứ ba. Chúng ta học xong phần thân thể thứ ba, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Có thể là cái thân thể thứ tư nữa. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Cái thân thể thứ ba. Đó là tâm thức. Yechuko. Là đó là cơ thể trí tuệ từ tâm thức của Phật. Tâm thức của Phật là rất là tuyệt vời, là và tức là Phật có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì trong cái thế giới vũ trụ này cùng một lúc. Và tâm thức của bạn ngay bây giờ có được cái năng lực để có thể làm được điều đó. Nếu bạn thiền định một cách chính xác, và có rất là nhiều cái thiền định sai, có nhiều cái thiền định vô dụng. Nếu mà chúng ta học cái thiền định đúng, chúng ta có thể học một cách để chúng ta nhìn thấy những thế giới khác. Chúng ta có thể nhìn thấy, học một cách để mà nhìn thấy là chuyện gì xảy ra ở Bắc Kinh vào lúc này. Năng lực của bộ não bạn là hoàn toàn có thể làm được điều đó, đã có rồi. Chỉ cần có ai đó dạy cho bạn cách thiền định cho đúng, và bạn có thể làm được điều đó. Cái đó gọi là Cái đó được gọi là tâm thức của Phật. Và Phật có thể nhìn thấy tất cả những gì đã nằm trong quá khứ, ở hiện tại hay là những cái gì sắp xảy ra. Nghe xí à? À, tôi thích đạo Phật này. Nhưng tôi nghĩ cần phải thêm cái tâm lý vào nữa, tâm lý học vào nữa. Tôi có một ý tưởng mới, chúng ta cần phải thay đổi. Quên đi. 2000 năm về trước là Phật đã dạy về những cái kiến thức này rồi. Chính trực tiếp. Sau khi bạn trở thành Phật, bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Thì tất cả những người mà cách đây 2000 năm về trước, chúng ta có thể đặt trong cuốn sách này. Tôi làm việc trong một cái tập đoàn của New York là 19 năm. Và tôi phải ngồi trên xe buýt 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 2 tiếng đồng hồ đi đến chỗ làm và 2 tiếng đồng hồ đi về nhà. Tôi rất là mệt mỏi. Thực sự nhiều khi tôi không muốn đi bộ. Mà đó tôi đi vào vệ sinh, tôi không biết làm việc tôi đâu vào vệ sinh. Không phải thứ nhất thì thứ hai. Tôi ngồi trên một cái bàn tọa ngồi đặc biệt. Tôi đóng cửa lại. Tôi không có cần mở cái bàn bồn cầu, cái nắp bồn cầu ra. Bởi vì tôi mệt quá. Và tôi nói chuyện với Geshe Michael về Phật. Bởi vì tất cả mọi chúng ta đều trở thành Phật. Bởi vì khi mà mình có thể trở thành Phật, mình có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và vị lai. Đôi khi mà tôi mệt mỏi, tôi sẽ nói chuyện với những cái suy nghĩ của mình. Bạn cần phải đóng cửa lại. Geshe Future, cái về Phật tương lai của Geshe Michael. Tôi xin lỗi là tôi nên thiền định tốt hơn. Cái công việc này thật là khó khăn. Tôi sẽ cố gắng làm cho bạn tốt nhanh hơn. Bởi vì cái vị Phật của tương lai á, là vị lai có thể nghe bạn, nghe được tiếng nói của bạn. Hiểu không à? Tuyệt vời không? Đó là tâm thức của Phật. Có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta có một bác sĩ có thể nhìn thấy tất cả bên trong cơ thể bạn. Và có thể nhìn thấy được tất cả những chuyện sắp sửa xảy ra với bạn. Bạn có nghĩ rằng họ có thể họ có thể kê đơn thuốc cho bạn đúng hay không? Họ biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với cơ thể của bạn. Họ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Không phải là bằng cách là logic, nhưng mà là bằng những cái tâm thức, những cái nhận thức trực tiếp. Họ không đoán là chuyện gì sẽ xảy ra. Họ có thể nhìn trực tiếp. Chúng ta có được cái phần đó bên trong bạn ngay bây giờ. Bạn chỉ cần thực hành thiền định. Bạn cần phải mở khóa cho nó. Đó là cái thân mà trí tuệ ha, của Phật. Là của cái phần cơ thể thứ ba của Phật. Được không ạ? Bây giờ chúng ta muốn tiếp tục hay là học cái số 4 hay là cái nghỉ giải lao? Giờ bạn yêu cầu điều đó hả? Điều này rất là tuyệt vời. Tôi nói ngày hôm nay vài lần, bạn đã có hạt giống để trở thành Phật. Và tất cả những chúng sinh trên thế giới này đều có điều đó. Thì có thể có những cái con kiến nằm trên cái giường ngủ của bạn vào buổi tối nó gây bực bội cho bạn. Thì những con kiến cũng có những hạt giống Phật. Hoặc Hoặc là con chim nó bay đến, nó ăn bánh mì của bạn. Và hoặc là con cá trong biển đại dương, nó đều có hạt giống của Phật. Thì hạt giống của Phật là gì? Đó là con chim của bạn. Đó là con chim của bạn. Khi chúng ta dạy về câu chuyện cây bút, thì những cái câu hỏi gì là nó đúng khi mà nói về con chim? Khi mọi người rời khỏi căn phòng và tôi đặt cái vật này trên cái bàn và mọi người đi ra khỏi, rời khỏi phòng, vào giây phút đó chúng ta đạt được cái con chim. Và thời điểm đó, thì thời điểm đó đó là cây bút hay là cái món đồ chơi để gặm, là cái nào? Bạn có thể là nhún vai và không là gì cả. Khi bạn trở lại đây, bạn bắt đầu bước lên trên sân khấu, bạn nhìn xuống, và lúc đó nó trở thành cây bút. Ngay trước khi đó, khi bạn còn ở dưới sân khấu á, thì nó chưa là gì cả. Đó là con chim. Và cơ thể của bạn cũng như thế. Và tâm thức của bạn cũng như thế. Chúng ta rõ không mà? Đó là hạt giống Phật của bạn. Bạn là tính không. Bạn không phải là Phật. Bạn không phải là không phải Phật. Chúng ta rõ không mà? Nếu bạn có hạt giống tốt, thì bạn sẽ có cái hạt giống cái bàn tay của Phật để tạo ra cuộc đời sống. Nếu chúng ta có những cái hạt giống medium, trung bình, thì chúng ta chỉ nhìn thấy con người thôi. Chúng ta có hạt giống xấu á, thì bạn chỉ được không mà? Dịch rất là tốt. Nếu không có hạt giống thì nó là gì? Thì là không, là tính không. Đó là không sinh. Đó là cái hạt không sinh, đó chính là hạt giống Phật của bạn. Và mọi người đều có cái đó. Nếu mà bạn đã là con người trước khi hạt giống của bạn nở ra nảy mầm á, thì bạn sẽ không có cái không sinh. Nếu đây là cây bút, khi mà mọi người rời khỏi căn phòng này á, thì nó sẽ luôn luôn là cây bút. Và thì lúc đó con chó nó sẽ viết một cái thư tình cho bạn chó gái của nó. Con chó cái của nó. Thì nó vẫn là cây bút. Chúng ta rõ không à? Nếu mà mình không có tính không, không có không, thì chúng ta hủy cái chương trình này luôn. Thì không cần phải học hỏi. Không vậy? Chúng ta là gì là chúng ta là như vậy thôi. Theo cái cách như thế này từ phía người khác, thì chúng ta có thể hủy cái lớp học. Chúng ta không thể nào thay đổi mình. Nhưng mà chúng ta là không, khung. Nếu chúng ta hạt giống tốt, thì bạn sẽ trở thành Phật. Nếu bạn có hạt giống xấu, bạn sẽ trở thành con chó. Như vậy thì bạn là gì nếu bạn không có hạt giống? Không là gì cả. Không sinh. Đó là không, cái không sinh thực sự. Và đó chính là Phật tạo ra bạn. Chính vì vậy mà bạn chưa trở thành Phật. Không thể trở thành Phật. Bởi vì bạn không là gì cả. Hiểu không mà? Bây giờ, chúng ta sẽ chúng ta đã nói về bốn thân của Phật. Nó gọi là non nhi cụ. Đó là tính không của Phật. Đó là bốn thân của Phật, tứ thân. Mình tìm thấy điều này ở đâu? Trong cái cơ ba cơ thể còn lại. Cái tâm thức của Phật là trống rỗng. Cái văn phòng ở nhà cũng là trống rỗng. Văn phòng ở nhà đó cũng trống rỗng. Những cái cơ thể, những cái thân mà Phật gửi đi đến khắp nơi để mà giúp mọi người khác cũng là trống rỗng, cũng là tính không. Chính vì vậy mà họ mới có thể trở thành thân Phật, thân của Phật. Bởi vì nếu không có hạt giống thì họ không là gì cả. Giống như là cây bút trước khi chúng ta quay trở lại. Như vậy, cùng như vậy. Chính vì vậy chúng ta phải nói về câu chuyện cây bút. Nếu chúng ta có hạt giống tốt, bạn sẽ nhìn thấy được cái cánh tay của Phật. Phật ở đâu? Thiên đường của Amitabha ở đâu? Ở đây. Cái cánh tay này là không. Nếu tôi chết trong cái giờ nghỉ giải lao á, mà tôi có một hạt giống to xấu á, làm sao tôi có thể trở thành con chó? Liệu tôi có thể đi mua một cái thân con chó để mà về và tôi nhập nó vào hay không? Tôi nhập vào thân chó không? Đó là tâm thức của tôi sẽ bay đến những cái cơ thể của cái tâm thức của tôi sẽ bay đi một cái nơi nào đó trong cái thành phố khác, xong rồi tìm một cái con chó. Đó là những người khác họ dạy bạn như thế. Người ta nói rằng khi mà mình chết đi thì linh hồn của mình bay lên. Và sau đó linh hồn của mình sẽ đi tìm cái thân của con chó. Sau đó đi nhập vào cái linh hồn và cái thân thể con chó đó và mình trở thành con chó. Nó không có vận hành theo cái cách như vậy. Cái hạt giống con người của chúng ta kết thúc. Một giây sau, cái hạt giống con chó của bạn bắt đầu nảy mầm. Và bạn nhìn thấy cái chân của con chó. Lúc đó bạn thấy đứng bắt đầu sủa. Chúng ta rõ không mà? Cái điều gì cho phép chúng ta trở thành con chó? Con sinh, hay cái con sinh của bạn. Và cái đó nó cũng cho phép bạn trở thành Phật. Như vậy là cái phần quan trọng nhất của cái thân Phật là gì? Là con sinh. Cái thứ tư. Nếu bạn có cái thứ tư á, thì cái hạt giống đó nó có thể tạo ra ba cái thân còn lại. Mọi người đều có cái thứ bốn hết. Các bạn muốn nghỉ giải lao hay muốn tôi nói thêm cho các bạn, giảng thêm? Tôi đang rất là phấn khích. Đừng nghỉ giải lao. Cho tôi 3-5 phút nữa thôi. Cái thân quan trọng nhất trong cơ thể Phật đó là con sinh. Bây giờ câu hỏi sâu hơn nè. Những người đến từ Việt Nam, những người đến từ Trung Quốc, họ muốn đi sâu hơn. Ngay cả những người Singapore cũng thế. Thành phố mua sắm, họ lại muốn đi sâu hơn những cái kiến thức này. Thì đây là câu hỏi. Phần quan trọng, cái thân quan trọng nhất là con sinh. Cơ thể nào có thể bảo vệ được bạn? Chúng ta hãy quay lại cuốn sách. Đó là lý do tại sao tôi dạy cái điều này. Đó là lý do tại sao tôi dạy điều này. Nó nằm trong cuốn sách. Buổi sáng nay chúng ta có một số sự bối rối. Tôi đã đặt cái hình của tôi trong một số cái lama. Đó là hình đại quý John. Jimmy. Còn... thì chắc chắn ông ấy không phải, người đó không phải là Bob rồi. Vị lạc ma của tôi. Ông ấy là câu trả lời trong cuốn sách. Tôi không thể nào, tôi không tạo ra điều đó. Chukuni, Chukuni. Đó là cái tâm trí, tâm thức của Phật và tính không của Phật. Đó là cái Phật bảo thật sự. Tôi không có bịa đặt ra mà nó nằm trong sách. Hai thân trong cái tứ thân của Phật là những cái Phật bảo thật sự. Và hai cái đó sẽ bảo vệ được bạn thật sự. Cái đó là sách nói, cái tâm thức của Phật và cái sự tính không của Phật. Chỉ có hai cái điều này là Phật bảo. Và hai cái thân thể vật lý là những cái giả, không phải là thật. Tôi có thể giúp bạn được không? Được không ạ? À? Cái nó ít ít hơn Phật hơn. Những người mà không có tâm trí sắc bén, họ đi đến những cái tượng, những cái đình đền, và họ nói với những cái bức tượng rằng hãy giúp con. Rồi cha con có bệnh ung thư. Họ đi đến những cái bức tượng, nói về những cái từ, những cái mà chỉ nói với những cái tượng ha, và nói là cầu xin sự giúp đỡ. Quên đi, nó chỉ là bằng tượng gỗ hay tượng Phật hay là kim loại thôi mà. Ngay cả dù có Phật có ngồi trong đó đi nữa, thì có hai cái thân thể vật lý của Phật cũng không bảo vệ được bạn. Chúng ta cũng nói cố gắng, chúng ta nói về những người đã ở trong cái thời đại của Phật, Bôn, và cũng đang cố gắng cách giữ Phật và nói là giúp con với, giúp con với. Ngay cả cái thân thể vật lý của Phật đi nữa, những người đang sống á, cũng không thể giúp đỡ được bạn. Nó không phải là Phật bảo. Chúng ta bắt đầu lớp học ngày hôm nay á, chúng ta nói về cái sự phân biệt. Cái một cái Phật bảo là gì và cái nào không phải là Phật bảo. Có hai phần của thân Phật không bảo vệ được bạn. Đó là cái phần thân thể vật lý. Ngay cả Phật bước vào trong ở đến đây ngày hôm nay đi nữa, thì cái thể vật lý thật của Phật đó cũng không bảo vệ được bạn. Thì điều gì có thể giúp đỡ được bạn? Đó là tâm thức của Phật. Và hãy suy nghĩ như Phật, hiểu như Phật, thấu hiểu như Phật. Họ hiểu cái điều gì? Đó là không sinh, tính không. Đó là cái phần thân khác của Phật. Tâm thức của Phật và không sinh của cái tâm thức Phật. Đó là những cái mà bảo vệ thật sự, sự bảo vệ thật sự. Tôi vẫn chưa cho bạn nghỉ giải lao. Peter, mời Peter lên sân khấu. Chúng ta làm một cái điều vui vui, hài hước. Bay ha, bay qua đây nè. Tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự bảo vệ thật sự trong cuộc sống, trong cuộc đời thật nó là gì. Đây là cái sự bảo vệ thật sự nè, trong đời thật nè. Làm thế nào mà cái con sinh có thể bảo vệ được bạn? Đó là cái điều thật sự. Và tôi sẽ hứa với các bạn sau khi... Tôi hứa với các bạn cho các bạn nghỉ giải lao lâu hơn. Tôi hứa như thế. Khoan đi vệ sinh ha. Chúng ta chờ thêm một chút xíu. À, giả thử hai bạn này là con trai của tôi đi. Ngồi đó ha. À, cái tâm trí cái trẻ con của bạn. Đây là chương trình dạy về DCI. Tất cả các cậu chàng trai trên thế giới này. Chúng ta có những cái ý nghĩa cách đây nhiều năm. Và chúng ta có một cái sự thảo luận. Chúng ta có nên để cho phụ nữ làm việc hay không? Cái cách cũ á, là cái phụ nữ có hai công việc chính, đó là chăm con và nấu ăn. Và còn đàn ông thì đi làm việc, là đi kiếm tiền để mua thức ăn. Đó là cái hệ thống như thế. Và chúng tôi cả chàng trai bắt đầu thảo luận là cái ý nghĩa nó là gì. À, anh nghĩ về cái quyền làm việc của phụ nữ như thế nào? chúng ta có nên cho phép hay không? Chúng ta quyết định là có. Phụ nữ cũng có thể kiếm tiền mà. Bây giờ là những người phụ nữ hiện đại chèo dừa chăm con, nấu ăn và kiếm tiền. Và cái người đàn ông, còn người đàn ông thì là ngồi coi tivi, coi trên báo banh. Đây là một cái quyết định rất là sáng suốt. Giả sử tôi là một người vợ của gia đình, trong gia đình tôi phải dậy sớm nè, mang đưa trẻ đến trường nè, rồi sau đó phải đi làm 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Sau đó là đi chợ, bông đi ra cửa hàng mua rau để cho ăn tối, nấu ăn bữa tối nay, và còn phải nấu nữa chứ. Và đôi khi bông đó người sếp á, ở công sở nói rằng ngày mai đến sớm nha, cô nhớ đến sớm. Chúng ta có một số vị khách đến từ Arizona, đến từ năng đoạn kim cương đang ở Arizona, hãy đến sớm để gặp họ. Và nói con à, các con nhé, mẹ ngày mai mẹ phải dậy sớm, mẹ phải đi sớm. Thông thường con cũng biết là mẹ đưa con đến trường mà, nhưng mà bây giờ mẹ phải đi từ lúc 7 giờ rồi. Do đó con, mẹ muốn con đến sớm một tiếng, dậy sớm một tiếng. Và các bạn con hãy mặc đồ này, mặc đồ đàng hoàng, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó mà mẹ sẽ đưa con đến trường, bởi vì mẹ sau đó mẹ có một cuộc họp quan trọng. Mà buổi sáng hơi tiếp, mở cửa phòng con ra, mà chúng đó đang ngồi nhảy trên giường trong cái bộ đồ pyjama của chúng. Và mà nhảy trên giường như thế. Con đang làm gì vậy? Mẹ phải đi làm việc ngay bây giờ. Mang giày vào. Giày đâu rồi? Giày đâu rồi? Mẹ, con là cái đứa trẻ ngốc nghếch này ở Phuket đó. Ngốc nghếch nhé Phuket này. Và mười mẹ bắt đầu giận dữ. Con là cái đứa trẻ ngốc nghếch nhất ở Phuket này. Ai tổn thương điều đó? Họ làm à? Mẹ cũng đã nghe câu đó ha. Ai là người nghe cái câu đó? Mẹ nói với Toshi là điều đó. Tạo ra một cái hạt giống bên trong cái hình ảnh, tạo hạt giống. Và sau nói là khi mà tôi nói với con tôi là ngốc nghếch á, nó sẽ tạo một cái giờ hạt giống bên trong tâm thức của tôi. Một tuần lễ sau, tôi về nhà. Sau giờ làm việc, tôi phải mua rau cải ở cửa hàng tạp hóa. Tôi phải đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi mệt. Tôi đưa trẻ đi học. Tôi làm việc 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ phải đi mua đồ nữa. Bây giờ tôi về nhà. Khi tôi mở cửa ra, có một cái điều mà tôi muốn á. Tôi muốn chồng tôi ôm tôi. Anh yêu em vì em đã làm việc quá chăm chỉ. Sẵn sàng chưa? Phantom. Anh ấy gọi tôi là ngốc nghếch. Anh ấy gọi tôi là ngốc nghếch. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi chỉ mới mở cửa thôi mà. Tôi đâu có nói gì, chưa nói gì cả. Tôi chỉ mới mở cửa thôi. Tôi không có làm gì. Tại sao anh ấy lại hét vào mặt tôi như thế? Đó là sự thật, có phải là sự thật không? Thực sự thật là tôi không làm gì cả. Có phải như vậy không? Điều đó có đúng là tôi không làm gì cả không? Không phải là sự thật. Bởi vì tuần trước tôi mới chửi mắng hai đứa con của mình khi mà chúng nhảy trên giường. Tôi đã nói điều gì? Con là những đứa trẻ ngốc nghếch trên ở Phuket. Và tôi đã tạo ra cái hạt giống bên trong cái tâm thức của mình để cho cái hạt giống mà ngốc nghếch đó nó nảy mầm. Một tuần lễ sau, tôi về nhà, mở cửa, và anh ấy gọi tôi là ngốc nghếch. Đó là cái ngốc nghếch đó đến từ họ hay là đến từ tôi? Đến từ tôi. Liệu có phải là sự thật khi mà tôi nói là mình không làm gì cả không? Không, không phải là sự thật. Bây giờ, tại sao lại tôi để người chồng ở đây? Thật ra là lại tôi có hai người chồng, thật ra có một thôi. Tôi nói với các bạn tại sao? Cái người này nè, nó đến từ cái góc cạnh này nè. Không phải là lỗi của tôi. Nó không phải. Tôi không làm gì cả. Tại sao anh lại gọi tôi là ngốc nghếch? Đây là cái người chồng như vậy. Còn cái người này nè, người chồng này nè. Còn cái người chồng này đến từ cái hạt giống của tôi. Đó là do tôi đã tạo ra với con cái của mình trong tuần rồi. Cái người chồng này là đến từ tâm trí của tôi, tâm thức của tôi. Còn cái người chồng này đến từ người ấy. À, người nào tồn tại và người nào không tồn tại? Người này không tồn tại nè. Được không? Là người chồng. Người chồng này là đến từ phía anh ấy. Không thể tồn tại. Còn cái người chồng mà tôi tạo ra từ cái hạt giống mà tôi la con tôi vào tuần trước á, là người đó tồn tại. Luôn luôn trong nhà của bạn có hai người chồng. Người này đến từ bạn nè. Còn người này là tôi đâu có làm gì đâu. Là người này đến từ anh ấy đấy. Chúng ta rõ không mà? Người này không thể tồn tại. Còn người này là thật sự tồn tại. Câu hỏi đặt ra. Khi bạn về nhà, bạn mở cửa và người chồng nói rằng em ngốc nghếch. Cả hai. Khi bạn về thì cái phản ứng tự nhiên của bạn là gì? À, em có ngốc đâu. Anh mới là ngốc nghếch á. Em đâu có làm gì đâu. Làm việc cả ngày rồi đưa đón con. Em không ngu ngốc. Anh mới là ngốc nghếch á. Anh có em không ngốc. Vớ vẩn. Anh mới là ngốc nghếch. Được không? Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi lại gieo một hạt giống khác. Tuần tới, anh ấy sẽ làm lại điều đó, lặp lại điều đó. Rồi con cái của tôi lại hư hỏng trở lại. Bắt đầu nó trở thành một cái vòng tròn ha. Vòng tròn nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Nếu mà tôi hiểu, tôi biết là người này không tồn tại, thì tôi sẽ nói gì? Này, bắt đầu gọi tôi là ngu ngốc hết, ngốc hết đi. Được rồi. Ổn, ổn, ổn. Anh ấy có ngốc nghếch không? Dĩ nhiên. Tất cả những người chồng đều ngốc nghếch. Được không? Nhưng mà đừng nói ra. Nếu không thì lần tuần tới anh ấy lại trở nên ngốc nghếch lần nữa. Khi mà tôi quyết định là mình không nói điều gì, đó là bởi vì tôi hiểu cái người này nè là gọi là không, không, không tồn tại. Hiểu không à? Bây giờ, lắng nghe đây. Và sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao thật là lâu. Tôi vừa mới có được sự bảo vệ của Tam Bảo ngay bây giờ. Đó là cái khung sinh đã bảo vệ tôi. Tôi không có cần để tạo ra một cái người chồng mà gọi tôi là ngốc nghếch nữa vào tuần sau. Tôi có được sự bảo vệ từ Tam Bảo. Và bây giờ tôi là một. Tôi là người. Mà khi mà tôi làm điều này á, thì chuyện gì xảy ra? tôi trở thành Phật. Tôi là Phật. Bây giờ tôi là Phật. Bây giờ là tôi là Phật. Chúng ta rõ chứ hả? Bây giờ tôi đã hiểu được rồi. Đó là một vài từ. Khi mà chúng ta bước vào trong nhà, bạn nhìn thấy cái khung từ người này, cái không từ người này, bạn không nói gì cả, thì là chúng ta đã quy y rồi, nương tựa rồi, tâm bảo, và chúng ta đã trở thành Phật rồi. Chúng ta hiểu không à? Đây không phải là bao nhiêu cái, không phải là vấn đề mặc quần áo. Cái vấn đề là cái cách mà chúng ta phản ứng lại với người chồng của mình. Rõ không à? Cái phần nương tựa tam bảo đó, đó là tính không. Nó khó đấy. Đơ xong không giúp được bạn. Nó không bảo vệ bạn. Khi mà anh ấy tuần sau anh ấy gọi cho bạn là cái tin là ngốc nghếch lần nữa. Nó không có hạt giống. Thì bạn vừa mới được bảo vệ khi bạn. Chúng ta rõ không mà? Thì đó mới thực sự là tam nương tựa tam bảo. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao.